lá bùa sáu chữ. Lại nói về việc giải cứu Tề Thiên thoát ra khỏi núi Ngũ Hành. Ngô Thừa Ân đã cốt ý muốn rằng chỉ có Tam Tạng mới cứu được Tề Thiên, chỉ có Tam Tạng mới giúp nổi Tề Thiên hất tung cả núi Ngũ Hành. Tại sao lại là và chỉ là Tam Tạng? Mà Tam Tạng có ý nghĩa gì? Tam Tạng, Tripitaka, là ba kho báu của nhà Phật. Con người muốn giải thoát phải nương nhờ vào ba kho báu này, gồm có Kinh Tạng, Sutra Pitaka, là các kinh, tức là giáo lý của Đức Phật. Luận Tạng, Abhidhamma Pitaka, là các lời bình luận để giảng giải kinh Phật, cũng giống như ở Nho giáo có sự phân biệt giữa kinh và truyện. Truyện là phần diễn giải lời kinh. Luật Tạng, Vinaya Pitaka, là giới luật, kỷ luật nhà Phật, phương tiện giúp con người kềm chế thói hư tật xấu để tu sửa thân tâm cho nên thánh thiện. Trong việc nhốt Tề Thiên dưới núi Ngũ Hành cũng như cứu Tề Thiên ra khỏi núi Ngũ Hành đều liên quan tới một lá bùa. Lúc đầu, khi nghe Cửu Soát Linh Quang đi tuần tra, báo cáo lại rằng Tề Thiên đã thò đầu ra khỏi núi. Để cho Tề Thiên khỏi cục cựa, làm đổ núi Ngũ Hành, Phật Tổ bèn rút trong tay áo ra một tờ giấy. Trên có sáu chữ vàng, Mani Padme Hồng, đưa cho A Nan dặn mang đi dán trên đỉnh núi. Tại sao phải chọn đỉnh núi mà dán? Lẽ ra phải dán chỗ nào kín gió mưa sương tuyết chứ? Phải chăng vì lá bùa này không thể dán được chỗ nào khác hơn là ngoài đỉnh núi? Sáu chữ vàng trên lá bùa Phật Tổ cũng gọi là lục tự chân ngôn, là thần chú, là Đà La Ni, Tarani, cũng chính là sáu dần Om Mani Padme Hum, xuất phát từ Lạc Ma giáo của Tây Tạng. Người ta tin tưởng rằng mỗi một âm trong sáu âm này đều có một huyền năng siêu phàm, cứu giúp con người khỏi xa vào đường luân hồi làm cầm thú, thoát kiếp súc sanh. Phân tích từng âm lại có thêm nhiều ý nghĩa khác nhau, chẳng hạn Om hay Om có nghĩa như cung kính tuân phục, và theo ý nghĩa này, nó được hiểu tương đương như chữ Amen của Đạo Thiên Chúa. Om là cái tên bí nhiệm để gọi Thượng Đế Ba Ngôi trong Đạo Bà La Môn. Đối với nhiều tu sĩ Phật giáo, đặc biệt là Mật Tông, Om được dùng như thần chú và là một đề tài hay đối tượng khi tham thiền quán tưởng. Mani cũng gọi Mani là bảo châu, ngọc Mani, tượng trưng cho sự thánh thiện thuần khiết. Do đó, Mani còn dùng để tượng trưng cho Phật Thích Ca và giáo lý của Phật. Theo Mật Tông, sáu chữ thần bí này còn ám chỉ một cái huyệt nằm ngay trong đỉnh đầu con người, cho nên mới phải dán bùa trên đỉnh núi. Sáu chữ này còn mang ý nghĩa ôi ngọc châu viên giác nằm tại Liên Hoa Cung. Đạo Lão và Cao Đài gọi đó là Nê Hoàng Cung. Sách Ấu Học Quỳnh Lâm gọi đó là Cao Đài, nên chép Cao Đài viết đầu, và còn chép đầu di Cao Đài. Cao Đài gọi là đầu, cái đầu là Cao Đài. Trong Đạo Đức Kinh, tên nó là Cốc Thần. Tóm lại, lá bùa sáu chữ Mani Padme Hồng dán trên đỉnh núi Ngũ Hành là ẩn dụ của các hành giả tham thiền, ám chỉ rằng trong đầu não con người có tiềm tàng một huyền năng linh diệu. Nhờ đó, con người có thể tiến hóa lên làm Phật, làm trời. Ăn sắc, uống đồng. Trở lại với chuyện nhốt Tề Thiên dưới núi Ngũ Hành, Tây Du chép một đoạn rất oái oăm và cắt cớ. Chuyện kể rằng, trước khi Như Lai trở về chùa Lôi Âm, thì lúc ấy Ngài lại phát tâm từ bi, niệm thần chú, gọi cả thổ địa thần kỳ, cùng ngũ phương yết đế dặn canh giữ núi Ngũ Hành. Thấy khi nào Đại Thánh đói thì cho ăn viên sắt, khát thì cho uống nước rỉ đồng. Sắt hòn và nước rỉ đồng thì ăn làm sao, uống làm sao cho nổi? Nuôi khỉ mà tại sao không dặn đem trái cây? Tại sao Như Lai chỉ định một thực đơn loại đặc sản quái lạ như thế? Đã vậy, lúc mở đầu chuyện ăn sắt uống đồng này, thì truyện chép rõ ràng rằng Như Lai nói như vậy và do Ngài phát tâm từ bi. Như Lai là chân lý. Cái gì do Như Lai nói ra đều đồng nghĩa với chân lý. Vậy, dặn cho ăn viên sắt, uống nước rỉ đồng, nhất định phải là lời thật, lẽ thật, việc thật và đúng là phát sinh do lòng từ bi thật sự. Đạo lão có thuật luyện đan để trường sinh bất tử, tức là bỏ xác phàm làm tiên. Câu chuyện ăn sắt uống đồng hóa ra chỉ là một ẩn dụ nhằm nói xa nói gần đến việc tu luyện mà thôi. Phật từ bi muốn cứu người sống nên dặn dò phải biết tham thiền luyện đạo. Qua Tây Du, Phật và lão đều rất đề huề. Ngô Thừa Ân khéo léo vận dụng cả hai nguồn giáo lý ấy để nói về con đường gian khổ mà hành giả bắt buộc phải vượt qua để tìm thấy người yêu, dứt hoa, lý tưởng của mình là Chúa, là Phật, là Thượng Đế. Muốn nhìn được chân dung người yêu này, đành phải vượt núi. Yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Có điều trong cõi người ta, con đường leo núi vẫn là gai trông. Cho nên lắm khách anh hùng, ngậm ngùi ngó núi, chạnh lòng thở than. Than rằng, núi cao chi mấy núi ơi, che khuất mặt trời, chẳng thấy người yêu.